Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, buổi chiều hôm nay tại chùa Phước Thái, chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Hòa Thượng Viện Chủ của chùa Phước Thái đã tạo cho chúng tôi, một nhân duyên lành, một thắng duyên tốt đẹp. Do vậy cho nên lời đầu tiên, trước ngôi Đại Hùng Bửu Điện Trang Nghiêm, cho phép chúng tôi được cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Viện Chủ được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, pháp sự viên thành. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Phước Thái, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, các vị về đây tu bữa tu cuối cùng trong năm, và chúng ta tổng kết lại những gì mà chúng ta đã tu và học được suốt trong năm qua, để từ đó chúng ta sẽ định hướng trong tương lai. Và cầu chúc cho tất cả các vị có những định hướng tốt đẹp và có một năm tốt đẹp sắp tới. Cầu chúc tất cả các vị luôn luôn an lành trong năm mới. A Di Đà Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, với những ngày cuối năm, chúng ta có một cái gì đó náo nức, rạo rực ở trong lòng. Đó chính là năm cũ sắp hết và năm mới chúng ta sẽ phải tiếp nhận. Nhưng vấn đề là chúng ta tiếp nhận thế nào, với một cái trạng thái ra sao, thì đây là một trong những điều đáng phải bàn. Có nghĩa rằng với một năm đã qua đi, lúc bấy giờ ta sẽ nghĩ tới chuyện đi và chuyện đến. Đi và đến ở đây là gì? Xin thưa, đó là vạn vật luôn luôn đổi thay, và vạn vật luôn luôn có đi và có đến. Tất cả quý Phật tử ở đây, chúng ta cũng có đi và chúng ta cũng có đến. Vạn vật cũng có đến và vạn vật cũng có đi. Đây chính là quy luật của muôn đời là như vậy đó, thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng tất cả những vị đang ngồi ở đây, xin thưa, chúng ta đã trải qua một thời gian cũng đi chúng ta cũng trải qua một thời gian cũng đi và cũng đến. Có nghĩa là đi như thế nào và đến thế nào. Khi chúng ta đến với thế giới này, lúc bấy giờ chúng ta thấy mình cũng giống như em bé nhỏ xíu đang ngồi ở đây rất là dễ thương. Nhưng mà cho tới giờ phút này, nhìn lại suốt gần cả một cuộc đời, chúng ta thấy bây giờ mình còn trẻ trung bé nhỏ như ngày xưa nữa không thưa các vị? Không có. Và đây chính là quy luật. Và quy luật này đó là quy luật của muôn đời. Và trong chúng ta không có ai có thể vượt ra ngoài cái quy luật đó. Từ ngay chỗ đó, cho nên có nhiều người đã bắt đầu mang một nỗi buồn buồn mỗi khi Tết về. Cứ mỗi một cái Tết về là đối chúng ta đau khổ lắm thưa các vị. Vì ta sẽ già đi một tuổi. Còn đối với người trẻ, đối với họ cái Tết không phải là nỗi buồn, trong khi người lớn tuổi là một nỗi buồn. Các em bé háo hức lắm và chạy ra chạy vô nói với mẹ: mẹ ơi, Tết rồi, Tết rồi. Như vậy các em bé đang mong chờ điều gì? Còn mong chờ áo mới, quần mới, và mong được ăn ngon, mặc đẹp, và ăn thèo lèo, ăn mứt. Có nghĩa rằng đó chính là niềm vui của tuổi trẻ. Nhưng mà đối với chúng ta những người lớn, niềm vui tuổi trẻ đó hoàn toàn tan biến. Có nghĩa rằng chúng ta bây giờ cứ mỗi một năm trôi qua, chúng ta không thấy một niềm vui, mà thấy nó là một bổn phận nhiều hơn. Vì sao chúng ta lại có một cái tư tưởng như vậy? Đáng lẽ ra các vị phải nói với chúng tôi là: thưa thầy, Tết đến con vui dữ lắm. Và cho phép chúng tôi hỏi, các vị thấy Tết các vị có vui không thưa các vị? Vui không? Ủa sao em ru bà rủ trơn? Vui không?
Vui.
Bao nhiêu người vui đưa tay lên chúng tôi xem thử coi. Ai nói Tết đến mà vui đâu? Ai nói Tết đến mà vui nha? Một người vui, hai người vui. Ủa sao mấy người này em ru bà rủ vậy? Cho phép hỏi cô vui chỗ nào? Tức là cô gặp bà con họ hàng tới thăm nom, chúc tụng nhau. Được về thăm mẹ. Dạ vâng, cho nên thấy vui vui. Dạ vâng, cảm ơn cô. Còn cô dưới vui sao? Ủa chứ bình thường cô không đi chùa sao? Tết mới đi chùa hả? Dạ vâng. Cô này thì cổ có một niềm vui khác. Có nghĩa là ngoài cái niềm vui là gặp gặp người thân, cổ có thêm một niềm vui nữa là Tết thì cổ mới nghỉ và được đi chùa. Và bình thường thì không được đi chùa. Cho nên là những ngày Tết của cô là đặc biệt có ý nghĩa, đúng không? Dạ vâng. Còn những người còn lại im ru bà rù không thấy vui. Có những người tới gặp chúng tôi và than thở: thưa thầy, mỗi lần Tết đến cô sợ lắm. Bình thường thì có không lo, mà Tết là nỗi lo tiền, lo áo, lo quần cho mấy đứa nhỏ con cũng đủ mệt. Và con phải lo nhà, lo cửa, lo biết bao nhiêu chuyện. Và từ ngay đó con thấy mỗi lần cái Tết đến con sợ lắm. Có người nói chúng tôi như vậy. Đó là chưa kể một trong những nỗi sợ lớn, đó là mỗi lần Tết đến thì chúng ta thấy mình già đi một tuổi và thấy mình yếu dần đó thưa tất cả các vị. Đó chính là một trong những nỗi lo lớn trong cuộc đời. Nỗi lo đó, đây cũng chính là nỗi lo của Thái tử Sĩ Đạt Đa năm xưa. Ngài đã đi bốn cổng thành, thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Và từ ngay do đó, cho nên Ngài đã quay trở lại hoàng cung và xin vua cha được đi xuất gia. Bởi vì Ngài thấy một nhà sư ôm bát, mặc áo vàng, đi khất thực, một cái hình ảnh quá đẹp. Và mới hỏi nhà sư đó: sư tại sao sư đi tu? Thì nhà sư đó nói: vì muốn đi tìm con đường giải thoát, con đường không bị trói buộc. Giữa cuộc đời là biết bao nhiêu sự trói buộc, chúng ta luôn luôn dính mắc, và bị mắc kẹt vào trong tất cả mọi sự trói buộc. Trói buộc từ miếng cơm manh áo, chẳng hạn như bản thân của cô đó, tại sao Tết cô thấy niềm vui? Bởi vì cả những ngày bình thường cô luôn bị trói buộc vì chén cơm manh áo, cơm áo gạo tiền. Mà hỏi cho cơm áo gạo tiền, làm sao cổ có thể đi đến chùa, làm sao cổ có thể ngồi đây để tụng kinh với Phật tử hàng tuần được? Khó lắm. Có nhiều người chúng tôi biết chảy hết nước mắt nhìn thấy Phật tử được vào chùa tụng kinh hạnh phúc, còn mình thì phải buôn bán tảo tần, và mình phải bươn chải giữa cuộc đời. Cho nên đó là một trong những nỗi buồn lớn đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng cái cuộc sống mà nó khó khăn đó là một sự trói buộc. Còn tất cả những Phật tử ngày ngồi ở đây, không phải là ta không còn trói buộc, mà ta vẫn có trói buộc khác. Chẳng hạn như cô này nói ngày Tết được gặp bà con lối xóm, xin thưa đó cũng là một sự trói buộc. Sự trói buộc đó là gì? Đó là chúng ta lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến người thân, lúc nào cũng nghĩ đến con, đến cháu. Đó cũng là một sự trói buộc. Từ ngay chỗ đó, cho nên tưởng là vui, nhưng mà thật ra trong cái vui nó có cái khổ. Có nhiều người hỏi Tết này vui không? Có người vui dữ lắm. Vì sao? Được thỏa mãn. Con cháu nó về đông đủ, nó về nó thăm đầy đủ. Nhưng mà giả sử bây giờ năm nay mình ngồi ở nhà mình đợi sẵn, cuối cùng đứa này nó nói bữa nay năm nay con bận, con ở xa không về được. Đứa kia nó gọi điện về, con ở xa không về được. Buồn không thưa tất cả các vị? Buồn không? Lúc đó cô buồn hay vui?
Dạ con ở gần.
Ồ, gần.
Con ở xa.
Dạ vâng. Nếu nó ở gần là cô cũng cảm thấy đỡ đỡ. Nhưng mà ở gần có khổ không thưa các vị? Có buồn không thưa các vị? Đừng tưởng là ở gần là không khổ. Chẳng hạn như cô nó quá ở gần, cho nên cô biết rõ cuộc sống của nó quá quá sâu sắc. Và nếu như nó làm ăn được, nó giàu có, cô có mừng giùm cho nó không? À, nhưng mà nếu lỡ nó làm ăn không được, cô buồn không? Nếu nó lỡ gặp tai nạn, cô buồn không? Và cho nên ở xa thì có cái khổ của xa, ở gần cũng có khổ của gần. Đừng nói rằng ở gần sẽ sung sướng, chưa chắc. Dạ vâng. Đó đó, cho nên từ ngay cho đó chúng ta phải xác định được con đường của chúng ta đi và đến, cái con đường mà chúng ta cần phải làm gì trong cuộc đời. Bởi vì chính điều đó, những nỗi khổ, niềm đau lúc nào cũng có. Người ở xa cô cũng cảm thấy buồn, người ở gần cô cũng cảm thấy buồn. Chứ đừng nói là ở xa thì buồn, còn ở gần không buồn. Và tưởng rằng Tết là vui, chưa chắc cái Tết nào cũng vui. Có những cái Tết cô hoan hỷ, đó là năm hên, năm may mắn. Còn có những năm mà nó không may mắn. Chẳng hạn như đối với năm nay là năm Quý Tỵ. Năm Quý Tỵ là năm tốt, nhưng mà thật ra có nhiều người nói năm nay năm Cấn Tuổi, cho nên cuối cùng cũng không tốt. Cũng không tốt. Như vậy thì cái buồn và cái vui nó cũng đang lẫn lộn. Buồn đó, nhưng rồi vui đó. Vui đó, rồi sau đó buồn đó. Nó ở gần, cô thấy nó khổ quá, cô cũng buồn. Cũng buồn vậy. Mà Tết mà tự nhiên nó than, nó bị tai nạn, buồn không thưa các vị? Sẽ rất là buồn. Cho nên mỗi người chúng ta ở đây biết bao nhiêu tai họa đang chập chờn trước mắt chúng ta. Và những tai họa chập chờn đó, làm thế nào để chúng ta có thể giải thoát? Xin thưa Thái tử Sĩ Lực Đa, năm xưa thấy rõ điều đó, cho nên cuối cùng đã xin vua cha, cha ơi cho con được đi xuất gia. Bởi vì con đường xuất gia là con đường giải thoát, con đường không còn tất cả mọi cái buộc ràng. Đó là con đường của niềm vui và vui mãi mãi. Từ ngay cho đó, cho nên ngài mới đi xuất gia và tìm niềm vui. Không biết trong số tất cả các vị ở đây, các vị có thích vui không thưa các vị? Thích không? Thích vui không? Dạ. Mà các vị thích vui ngắn ngắn hay là vui dài dài? Các vị muốn vui dài dài hay là các vị muốn mua vui mãi mãi? Hả? Dạ, xin thưa tất cả mọi người ở đây, ai cũng thích vui mãi mãi. Nhưng mà nếu không được mãi mãi thì vui dài dài cũng đỡ. chứ không muốn vui ngắn, đúng không? Niềm vui ngắn đau khổ lắm, vui chút xíu rồi sau đó lại có những nỗi buồn sầu thảm trong cuộc đời nhiều hơn. Do vậy trên giữa cuộc đời này đi và đến, nó luôn luôn mang theo chuyển tải, đó là niềm vui và nỗi buồn. Từ ngay đó cho nên thiền sư Mãn Giác mới nói câu: khi hoa đến, khi xuân đến thì trăm hoa nở, khi xuân đi thì sao thưa các vị? Trăm hoa rụng, muôn hoa rụng. Có nghĩa rằng chúng ta sống vui buồn là ngay chỗ đi và đến. Đi và đến ảnh hưởng đến chữ vui và buồn. Khi mà xuân đến thì trăm hoa nở, tức là khi xuân đến thì lúc đó có niềm vui, khi xuân đi thì lúc bấy giờ trăm hoa rụng, đó chính là nỗi buồn. Đến và đi nó mang tới niềm vui và nỗi buồn. Nhưng mà sau đó thiền sư Mãn Giác lại kết lại bằng hai câu chót: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước vẫn một cành mai. Có nghĩa rằng chúng ta giữa cuộc đời này, nếu người không tu thì thấy có xuân đến và thấy có xuân đi, mà có đến có đi thì chắc chắn sẽ có buồn và có vui. Nhưng mà ở đây các vị vừa mới nói chúng tôi nghe là các vị không muốn vui ngắn ngắn, mà các vị muốn vui dài dài, thậm chí các vị còn muốn vui mãi mãi, đúng không? Và nếu muốn vui mãi mãi thì không bị dính mắc vào chỗ xuân đến hay là xuân đi, không bị dính mắc, mà lúc bấy giờ ta sẽ có được một điều là niềm vui mãi mãi. Niềm vui mãi mãi đó nằm ở đâu? Nằm ngay trong tâm thức. Nằm ngay trong tâm thức. Giữa cuộc đời các vị tìm vui mãi mãi không có đâu thưa tất cả các vị, bởi vì giữa cuộc đời là có đến và có đi. Mùa xuân hết thì cái gì đến? Hạ đến. Hạ đi thì cuối cùng cái gì đến? Thu đến. Thu đi thì cái gì đến? Đông đến, đông sang. Và đông đi thì cái gì đến? Xuân lại đến. Và đó là một cái chu kỳ của một năm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Xuân cười, hạ nóng nảy, thu buồn bã, và tới đông lạnh lẽo, và tới xuân bắt đầu cười trở lại. Và giữa cuộc đời này là cười đó, rồi lại bực tức đó, rồi sau đó buồn bã đó, rồi lạnh lẽo đó. Tức là có những lúc ta cảm thấy trong lòng ta lạnh lùng. Cho nên cuộc đời nó thay đổi liên tục như vậy, và lòng người cũng y chang như vậy, nó cũng thay đổi. Cho nên từ ngay chỗ đó, có nhiều người nói lòng người là khó dò nhất. Lòng người là khó dò lắm. Bởi vì sao? Lòng người không biết rằng họ đang buồn hay là đang vui, mà bởi vì buồn đó rồi vui đó, cho nên nó thay đổi liên tục. Mình thấy người đó đang vui, mình tưởng rằng người này vui vẻ quá, nhưng mà vài bữa mình thấy người đó nóng nảy bực bội lên, thì lúc đó là trong tâm hồn của người đó là đang là mùa hạ. Đang là mùa hạ. Và tâm hồn của người đó có những lúc ta thấy vô cùng lạnh lẽo và vô tình đối với tất cả mọi người. Đó là tâm trạng thay đổi, thưa tất cả các vị. Và tất cả các cụ ngồi đây lớn tuổi, các cụ không biết bị mang tiếng chưa, chứ chúng tôi nghe nhiều người là đã nói rồi. Thường thường người ta nói câu người già khó tính. Các vị có nghe câu này không? Dạ. Cho nên các cụ ở đây, người nào già thế nào cũng bị nói là khó tính. Nhưng mà cụ có khó tính không? Hả? Dạ. Như vậy là họ nói oan ức cụ đúng không? Cụ rõ ràng là ngồi đây là không có khó tính. Cho nên câu nói giữa thế gian nói già khó tính là không đúng. Cái khó tính đó chỉ là nói với người thế gian thôi, không phải nói cho người tu. Người nào mà không đi chùa được, không biết tham gia vào đạo tràng Pháp Hoa, xin thưa các vị, từ cái chỗ không khó tính cũng thành khó tính. Bởi vì ở nhà chôn chân với bốn bức tường, nhìn qua nhìn lại chỉ có mình thôi. Con cháu nó đi từ sáng đến chiều tối, và thậm chí là ngày thứ bảy chủ nhật nó cũng đi luôn. Mình canh cái ngày chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy để mình đi tu ở chùa Phước Thái, thế mà nó canh chiều thứ bảy là nó nói thôi mẹ giữ nhà nha, con đi nha. Bực không thưa các vị? Bực không? Bực không? Sau đó mình mới tuyên bố với nó là một tối hậu thư, là muốn đi đâu thì đi, mà đặc biệt chiều thứ bảy là không được đi. Chiều thứ bảy là mẹ đi, phải sắp lên một cái lịch. Cái lịch buổi chiều thứ bảy là mẹ đi. Họ nói, mới hỏi mẹ đâu, mẹ nói mẹ đi chùa Phước Thái tu tập tụng kinh Pháp Hoa. Và nó bắt đầu nó sắp cái lịch, có nghĩa là ngày chủ nhật là nó đi, mẹ phải ở nhà, và ngày thứ bảy là mẹ đi, con ở nhà. Nhưng mà đôi khi thỉnh thoảng nó phá cái quy luật đó, thứ bảy nó cũng đi luôn, chủ nhật nó cũng đi luôn. Cuối cùng là mình suốt cả tuần và cả tháng là mình không có tu tập gì được. Khó khăn lắm thưa các vị, rất là khó chịu. Mình cũng muốn tu tập bằng chị, bằng em, để tu tập có phước báo, mình vẫn có phước báo. Nhưng mà với hoàn cảnh như vậy, và với hoàn cảnh như vậy thì theo các cụ bây giờ mình phải nên làm gì? Bây giờ ngày chủ nhật là mình sắp lịch là mình ở nhà nó đi, ngày thứ bảy mình đi nó ở nhà, nhưng mà bây giờ nó đi hết ráo thì bây giờ mình sao thưa các vị? Hả? Dạ đúng. Đối với người tu, hoàn cảnh nào cũng được thưa tất cả các vị, không có bị vướng mắc vào trong hoàn cảnh. Có nghĩa rằng ta không có mắc mớ chuyện gì phải bực. Có nhiều người là chửi con chửi cháu, đã sắp lịch rồi, luân phiên rồi, mà tại sao cuối cùng nó vẫn cho mình giữ nhà múc mùa là sao? Từ ngay cho đó mình chửi nó, mà mình càng chửi nhiều chừng nào nó nói đúng là già khó tính. Cuối cùng nó nói mình già khó tính là đúng thôi. Lý do là mình vô cùng bực bội, mình vô cùng buồn bã, vì nó không biết thông cảm cho tuổi già. Đáng lẽ ra nó phải thương những người già, cha mẹ lớn tuổi cả một đời tần tảo nuôi con, để cuối cùng ta có những ngày an vui lợi lạc. Nhưng mà cuối cùng là ta cảm thấy bực bội vì nó không biết chiều người già, nó không biết lo cho người già, mà nó để cho mình cứ tối ngày giữ nhà hoài. Xin thưa từ đó ai chịu nổi? Như vậy thì cuối cùng cái bệnh khó tính đó là tại ai thưa tất cả các vị? Tại ai khiến cho mình trở nên già khó tính? Tại ai? Dạ đúng. Người nào nói được cái chữ tại mình có nghĩa là liễu ngộ rồi thưa các vị. Liễu ngộ rồi. Cho nên không nên đổ thừa con, không nên đổ thừa cháu đâu thưa tất cả các vị. Mà chúng ta nói tại mình. Bây giờ con của mình nó chửi mình, nó mắng mình, nó la mình, mà không phải con ruột, mà con dâu nó chửi mình, con rể nó chửi mình. Các vị tức không thưa các vị? Giận không thưa các vị? Buồn không thưa các vị? Buồn không? Ồ, có cô lắc đầu không buồn. Cô bị chửi riết nó chai rồi hay sao vậy? Hả? Sao không buồn? Dạ thêm một người liễu ngộ nữa thưa các vị. Dạ trả lời như vậy là hoàn toàn chính xác. Tại mình, cho nên không thể đổ thừa ai đâu thưa các vị. Người nào đổ thừa, xin thưa, bực tức lắm, giận dữ lắm. Nhưng mà cuối cùng giận cái ai mệt? Khi các vị giận lên theo các vị là ai mệt? Mình mệt. Tự nhiên mình đang khỏe khoắn không chịu, tự nhiên mình mệt, mình chửi nó một chập, rồi cuối cùng thở không nổi, cuối cùng đi uống thuốc, phải đi mua thuốc. Chứ vậy, nếu chúng ta không buồn, không giận, khổ uống thuốc, thoải mái, có nghĩa rằng nó chửi, cứ để cho nó chửi. Và cuối cùng nếu tìm một người để trách, là trách con dâu, trách con rể hay trách con ruột thưa các vị? Trách ai? Hả? Trách ai?
Ví dụ như giờ con dâu nó chửi mình, lúc đó mình trách con ruột con trai của mình nó không biết dạy, hay là mình trách con dâu của mình? Trách ai? À, trách con mình. Tức là trách con ruột của mình rồi trách mình, chứ không trách con dâu. Con dâu là người dưng nước lã mà, đúng không? Cho nên mình chỉ trách là trách con trai của mình thôi, đúng không? Thầy các vị trách vậy đúng không? Trách ai? Mình trách con dâu hay là trách con ruột? Hả? Dạ vâng. Ở đây trách con dâu không đúng, trách con ruột cũng không đúng. Chỉ có trách mình mà thôi. Trách mình đó thưa tất cả các vị. Trách mình ở chỗ nào? Có nhiều người không hiểu. Và có người nói pháp này cao quá. Tại sao con dâu nó chửi mà tại sao không trách con dâu? Mà nếu không trách con dâu thì phải trách con ruột, mà tại sao cũng không trách con ruột mà cuối cùng trách mình? Pháp này cao lắm đó thưa các vị. Và đúng, đây chính là nghiệp của mình. Người có học Phật mới có thể nói được cái câu này. Còn không học Phật, xin thưa, ta sẽ trách mọi người, nhưng mà càng trách mọi người, cuối cùng ta là người đau khổ. Ta là người đau khổ. Từ ngay đó cho nên không trách ai hết. Ví dụ như cách đây vài bữa, ở tại chùa Phổ Quang có một cái ông ba, ông già già, ông ra đường và ông chạy xe, sao có một chàng thanh niên chạy đụng ổng, ổng té ngã xuống đường và gãy tay. Và cuối cùng máu me chảy quá trời luôn và đưa ổng vào trong bệnh viện Phú Nhuận. Và lúc bấy giờ ở bên phường họ mới cho người tới chùa Phổ Quang và hỏi là có cái ông đó ổng đang bị nằm bệnh viện và nhờ với thầy ra. Chúng tôi mới cử một thầy ra ngoài đó và lo cho ông, lo tiền viện phí. Và lúc đó bây giờ là bên công an họ đang đứng đó và giữ giấy tờ xe của một cái chú mà đụng ông già đang ngã té. Và họ yêu cầu là nhà chùa có khiếu kiện phải đền bù hay không. Bây giờ theo các vị, lúc bây giờ là nên khiếu kiện hay không khiếu kiện? Có bắt người đó đền bù hay không? Hả? Xin thưa, lúc bấy giờ ông thầy đó không biết trả lời, không biết là có nên khiếu kiện hay không khiếu kiện. Gọi điện về cho chúng tôi và nói thưa thầy, bây giờ công an họ hỏi mình là bây giờ trường hợp này có nên khiếu kiện và để ông đền bù thuốc men gãy tay cho ông ba này hay không. Và chúng tôi trả lời y chang như các vị đang trả lời. Nhưng có điều rất lạ, nếu chúng tôi trả lời thì không lạ, nhưng mà các vị trả lời mới thấy lạ. Nó quá lạ. Tại sao các vị lại không khiếu kiện? Hầu hết tất cả mọi người giữa cuộc đời này đều khiếu kiện. Khi mà chẳng hạn như khi con trai của họ gặp tai nạn, một ai đó đụng, mình có khiếu kiện người đụng không thưa các vị? Khiếu kiện không? Người ta chạy xe ô tô đụng con mình gãy giò, khiếu kiện không? Đền bù không? Ủa sẽ im ru mà rủi nhỉ? Không luôn. Chắc không? Chà, chuyện này lạ nữa. Các vị ở đây tu cao quá. Ở đây đúng là tu cao quá. Đúng là từ ngày các vị tụng kinh pháp qua riết, bây giờ là nó trình độ nó quá cao. Hoan hỷ quá. Chứ chúng tôi hỏi các đạo tràng khác thì đạo tràng nào cũng nói rằng phải đi khiếu kiện, phải nhờ tới viện kiểm soát và phải đưa người đó ra tòa để cho nó hết cái tội chạy ẩu. Có người nói vậy đó. Còn bỏ qua là không được, bỏ qua mốt nó chạy ẩu nữa thì sao? Hay các vị bỏ qua ngốt nó chạy ẩu nữa thì sao? Phải cho nó một bài học, cho nó ở tù, cho nó biết. Như vậy thì cái người đó nếu nói như vậy các vị nghĩ gì sao? Người đó nói vậy đúng không? Hả? Không đúng. Phải hoan hỷ. Bỏ qua. Dạ bởi vậy tu cao quá. Cái này là thấy rõ nhân và quả đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà thấy rõ được nhân quả đó là một trong những điều tốt, chứ không phải ai cũng thấy rõ được luật nhân quả đó thưa tất cả các vị. Cho nên mọi thứ giữa cuộc đời này cái gì cũng có nhân và có quả. Và do vậy cho nên nếu gặp trường hợp đó ta cứ bình thản mà bỏ qua. Chúng ta nói thôi, đó là không phải chuyện của chúng tôi, mà chúng đó là chuyện của ông ba. Chúng tôi mới nói thôi, bây giờ thầy cứ nói bên công an là cứ để cho người ta về, trả giấy tờ lại cho người ta, không khiếu kiện gì hết. Toàn bộ chi phí của ông ba chùa Phổ Quang chịu hết. Chịu hết. Và lúc bây giờ khi nói gì xong thì cái người mà bị giữ giấy lại xe, họ ban đầu họ run quá xá, họ xanh mặt luôn. Nhưng mà sau khi nghe nói xong, họ mừng quá xá, họ cảm ơn thầy đã ríu rít và họ đã ra đi. Có nghĩa là tạo cho họ một cái niềm vui, tạo cho họ một niềm vui thôi. Bởi vì nếu mà làm dữ thì cuối cùng không giải quyết được vấn đề. Mà nếu chúng ta làm chuyện thoải mái vậy cho người ta có niềm vui thì cái ông ba đó tự nhiên từ từ cũng có niềm vui. Bây giờ về vài bữa cứ tưởng ổng sẽ nằm dài, ai ngờ mới sáng hôm sau ổng bắt đầu ổng lũi cụ ổng đi làm tiếp. Một tay băng thì cứ băng, còn tay còn lại ổng cái chúng tôi mới nói ông ba nghỉ đi. Ổng nói không sao thưa thầy, con còn một tay. Nói như vậy có nghĩa rằng mình tu mình phải thấy rõ được cái lỗi của mình. Cái lỗi của mình là tạo nghiệp trong quá khứ và do không biết tu cho nên mình trả thù qua, người kia trả thù lại, mình tức họ, mai mốt họ tức lại, và cái tức tới tức lui cuối cùng không ai tu được hết. Ai cũng sầu khổ, ai cũng ưu bi. Cho nên cần phải niệm Phật, cần phải tụng kinh để rồi ta thấy rõ luật nhân quả, ta thấy rõ được một cái quy luật có qua có lại và sưng có đến có đi. Rồi đi đến rồi xong nỗi buồn sầu thảm kéo theo, lúc nào ta cũng rơi vào trạng thái buồn bã. Vui đó rồi khổ đó, khổ đó rồi vui đó. Và chính cái khổ vui lấp lẫn kéo dài như vậy cho nên mọi người mới có thể kéo dài tiếp tục và sống với cuộc đời giả tạm. Chứ nếu cuộc đời này chỉ có khổ không, xin thưa họ sẽ không sống nổi đâu thưa tất cả các vị. Nhưng thỉnh thoảng có lúc có niềm vui. Chẳng hạn như niềm vui đó là gì? Con cháu nó về thăm mấy ngày Tết, đó là vui. Nhưng nếu nó không về thăm là mình sẽ hỏi, trời ơi năm nay nó có gì hay không, làm ăn được hay không, tại sao nó không về. Xin thưa đó là chính là nỗi buồn. Cho nên chúng ta thấy cái gì đến và đi đều có buồn cả. Như vậy thì cái gì mà khiến chúng ta không buồn? Đó là không đến và cũng không đi. Cái quan trọng là phải hiểu được cái pháp không đến và không đi. Có đến là buồn, có đi là buồn, và không đến không đi là lấy gì buồn? Không đến không đi có gì buồn thưa các vị? Có đến đâu buồn, có đi đâu buồn? Từ ngay do đó cho nên thiền sư Mãn Giác mới nói câu: mạc dĩ xưng tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước vẫn một cành mai. Có nghĩa rằng cây mai đối với thiền sư Mãn Giác là không có đến và cũng chẳng có đi, mà lúc nào nó cũng hiện hữu ở đây. Lúc nào nó cũng hiện hữu ở đây thưa các vị. Chỗ nào có hoa là chỗ đó có niềm vui. Từ ngay do đó cho nên bàn giảng sư lúc nào cũng phải có hoa. Mà không phải bàn giảng sư, mà ở nhà các vị ngày Tết có trứng hoa không? Có. Hoa đến là có niềm vui. Nhưng mà bữa nào mà hết Tết dọn hoa tự nhiên buồn trở lại, đúng không? Nhưng đối với người tu là cây hoa đó nó đã in vào trong tâm trí. đưa cây hoa đó đi vào đây, lúc nào cũng có hoa. Mặc dù trong nhà đó nhìn qua nhìn lại không thấy bó hoa nào, không thấy một chậu hoa nào. Thường thường có hoa làm cho cái gia đình nó sẽ sôi nổi, tươi trẻ. Còn trong gia đình mà không có hoa, xin thưa, tự nhiên nó cảm thấy có gì đó buồn bã. Cho nên từ đó hoa không thể thiếu trong cuộc đời. Hoa là biểu tượng của sự tươi trẻ, hoa là biểu tượng của sự mát mẻ, nhẹ nhàng. Ví dụ trong phòng của chúng ta mà có một chậu hoa, tâm trạng của chúng ta cũng khác. Chỗ làm việc của chúng ta mà có một chậu hoa là tâm trạng cũng khác. Nếu giữa bàn giảng sư có một chậu hoa, tâm trạng của chúng tôi cũng khác khác. Các vị cũng khác khác luôn. Các vị nhìn lên, có thầy có hoa, nó tươi nó trẻ. Mà các vị nhìn lên thấy thầy không? Vui không? Vui không? Nếu người nào nói chữ vui, tu cao quá. Cao quá mới được như vậy, thưa tất cả các vị. Chứ không phải người nào cũng vui được đâu. Bởi vì sao? Các vị biết chúng tôi, các vị mến chúng tôi, các vị có niềm vui. Nhưng mà có những người lạ lạ, chưa biết chúng tôi lần nào, là tự nhiên lên đây không thấy qua mà thấy chúng tôi không? Vui nổi không thưa các vị? Không vui nổi đâu. Cho nên các vị vui là các vị thấy được niềm vui khi gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi gặp tất cả các vị. Chẳng hạn như lâu lắm rồi chúng tôi mới tới lại chùa Phước Thái này, cũng suốt cả năm. Tại vì ngày thứ bảy mà các vị ở đây tu tập thì chúng tôi lại có một lớp giáo lý ở tại chùa Phổ Quang. Từ ngay do đó cho nên chúng tôi đâu có thể bỏ ở trên đó mà tới đây được. Cho nên chúng tôi bỏ chỗ nào chúng tôi cũng bị kẹt hết. Bỏ trên đó thì trên đó buồn, bỏ dưới đây thì dưới đây buồn. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng còn yên tâm là cũng có giảng sư Thiện Trí, giảng sư Quảng Lực, giảng sư Thuần Liên, có chư vị giảng sư tới. Cho nên chúng tôi cũng yên tâm. Chứ nếu mà các vị mà nói chúng tôi, thưa thầy, không có thầy, không có ai tới, trời, chúng tôi cũng sốt sang lắm, thưa các vị. Nó có cái gì đó mà hơi buông buông, tủi tủi. Phải đến làm sao cho tất cả các vị có pháp, để các vị có được niềm vui, an lạc, có thể tu tập được. Nhưng mà mặc dù thời gian chúng tôi đến không nhiều, nhưng mà rõ ràng chúng tôi thấy các vị tu. Nãy giờ qua những câu hỏi chúng tôi thấy các vị tu cao quá. Có nghĩa là các vị đã thấm nhuần được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, thấy rõ luật nhân quả, không trách cuộc đời và cũng không trách số phận. Chẳng hạn như câu đó, ví dụ như bình thường là cổ không có cơ hội để mà đi chùa. Có nhiều người là suốt năm suốt tháng là phải đi làm lụng kiếm tiền, cơm áo gạo tiền làm sao bỏ. Bỏ là người ta nói bỏ là đi luôn nha. Nghỉ một lần ta nói nghỉ luôn nha. Lúc đó dám nghỉ không? Nhưng mà ở đây chúng tôi thấy có người người dám nghỉ. Có những người dám nghỉ, họ vẫn còn trẻ chứ không phải là gì về hưu, nhưng không đi làm, chỉ đi chùa thôi. Đi chùa thứ hai chùa này, thứ ba chùa kia, thứ tư chùa nọ, thứ năm chùa khác, thứ sáu là chùa này, và cứ một tuần là họ chia ra đi nhiều chùa như vậy. Và thậm chí là họ đi suốt cả tháng và đi suốt cả năm, ngày nào cũng thấy họ trên chùa thôi chứ họ không thấy ở nhà. Một bà hàng xóm và nói trời ơi, cô này đừng kiếm cổ, muốn kiếm cổ lên chùa Phước Thái, có nghĩa cổ trên chùa thôi, cổ không có ở nhà. Rồi có nhiều người mới bắt đầu mới suy nghĩ và bắt đầu ngồi bàn, bà tám nói chuyện với nhau, nói rằng cái bà này tại sao bà không làm gì hết mà cuối cùng bà có tiền đi chùa điều điều là sao, vẫn có tiền đi điều điều, trong khi đó mình là không có tiền, mình không dám nghĩ, mình bị ràng buộc, mà người đó là có tiền điều điều. Xin thưa, đó là những người có phước báo. Có phước báo. Phước báo đó là gì? Tự nhiên cha mẹ để lại số vốn lớn, gửi hết toàn bộ trong ngân hàng, và mỗi một tháng tới ngân hàng lãnh tiền lãi ra thôi. Mỗi một tháng lãnh ra 5 triệu. Lãnh ra 5 triệu. Hỏi chứ mỗi một tháng lãnh ra 5 triệu cần gì đi làm? Không cần đi làm nữa. Và bây giờ cổ cứ đi chùa thôi. Mà thậm chí cổ còn nói là thưa thầy, con đi chùa con một tháng con 5 triệu con ăn cũng đâu có hết. Có bữa con ăn trong chùa, có bữa con ra tiệm con trai con ăn, mà ăn cũng hết. Cho nên chỗ nào con ăn cơm trong chùa là con cúng dường thêm chỗ đó, cúng dường lại cho các thầy, cúng dường lại cho ngôi Tam Bảo. Và nhờ cái phước cúng dường đó, cho nên theo các vị, kiếp sau cô đó có cần phải đi làm nữa không thưa các vị? Cô không cần, tiếp tục là hưởng phước nữa. Cho nên người tu nó có phước cỡ đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa là không làm nhưng mà vẫn có ăn đều đều. Bằng chứng là chúng ta thấy hòa thượng, bằng chứng là thấy chúng tôi tu thôi chứ đâu có làm, chỉ tu thôi. Và Đức Phật đã ra quy định cho tất cả các thầy tỳ kheo từ ngày đi xuất gia không được làm bất cứ chuyện gì giữa thế gian. Mặc dù còn rất trẻ cũng không làm, bởi vì quyết tâm chọn con đường tu là chọn con đường mà thực tập, thực nghiệm để tìm thấy niềm vui, an lạc. Bởi vì chỉ cần có tu thôi, phước đức tăng trưởng. Không nghĩ đến cái ăn, nhưng mà tự nhiên có ăn, đó là do phước đức. Cho nên chỉ cần có tu thôi là tự nhiên phước đức ta tới. Và nếu người nào sợ và không dám thì cuối cùng suốt cả cuộc đời rất khó để mà tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà không tụng kinh niệm Phật mà cứ cố gắng mà đi tìm nguồn vui cho cuộc sống bằng tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ, xin thưa cả cuộc đời không thấy một niềm vui và phải trả giá. Cho nên cần phải nỗ lực và phải trách bản thân của mình. Ví dụ như cô mà cô nói chỉ có Tết là cô vui thôi, xin thưa còn những ngày khác cô buồn thê thảm luôn. Không nên. Tết vui, mai mốt ngày khác cũng vui luôn. Ví dụ như giờ cô không có điều kiện, cô lên chùa tụng kinh, mà hiện nay cô đang làm gì? Hả? Bán thịt heo. Chà, bán thịt heo phải đổi nghề thôi. Nếu cô bán xôi thì còn nghe được, chứ còn bán thịt heo không ổn. Dạ sát sanh. Mà đời này sát sanh, đời sau tiếp tục khổ, và đời sau tiếp tục khổ nữa. Cho nên theo thầy phải đổi nghề thôi. Nhưng mà trong quá trình đổi nghề thì khó lắm, cho nên phải cầu nguyện, xin Bồ Tát Quan Âm, xin Ngài hãy cứu con, gia cảnh con khó khăn quá, cho nên là bây giờ cho con đổi nghề. Nghề này là không ổn, nghề này là không an lạc, nghề này trước sau gì con cũng chết, và chết một cách thê thảm. Thịt heo là gì? Phân thay xẻ thịt người ta, thì mai mốt cuối cùng mình bị gì? Cũng bị phân thay xẻ thịt, thê thảm lắm. Cái này là tai bay quả gửi, cái này là sẽ bị nghiệp, chết bất đắc kỳ tử. Cho nên nên đổi nghề. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện của đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng đó nghe nói đến cái chỗ đổi nghề, cho nên sau khi thuyết pháp xong, đôi vợ chồng đó mới tới gặp quý thầy hỏi: thầy ơi, hồi nãy nghe nói làm cái đó nó ác lắm, mà con á thì bây giờ đang bán hủ tiếu bò viên, thì nếu con bán hủ tiếu bò viên, con không có sát sanh, con không có giết bò, con mua thịt về và con bầm, con làm thành viên và con bán, mà bán đắt ơi là đắt. Và từ ngay chỗ hủ tiếu bò viên mà con làm giàu. Nhưng mà bây giờ con nghe thầy nói đến thịt heo mà giờ con nghĩ đến thịt bò. Như vậy thì bây giờ con có nên đổi nghề hay không? Lúc bây giờ các thầy mới nói nên đổi nghề. Thịt bò cũng tương tự như vậy. Và thế là gia đình đó bây giờ nếu đổi nghề thì không biết làm nghề gì. Mình chỉ có cái nghề ruột của mình là làm cái nghề này thôi. Và cầu nguyện nhờ Bồ Tát Quan Âm chuyển. Cho tới một hôm tự nhiên một sư cô ở đâu đó đi vòng mà ngó chỗ này ngó chỗ nọ. Cái chú này ra mới thấy sư cô mới hỏi thưa sư cô đi tìm gì. Sư cô nói là tôi đang tìm mặt bằng, tôi thuê. Hỏi thuê làm gì? Làm nhang. Và chú này nói bây giờ sư cô coi nhà con thấy được không, sân cũng rộng rãi, phơi nhang được, tức là phải có cái sân mặt bằng. Thế là sau đó mới biết chú này thì muốn đổi nghề, sư cô này thì muốn đang làm cái nghề. Và từ ngay đó cho nên chú này đã hợp tác sư cô đó và làm một cái công ty xe nhang. Mà sau khi đổi cái nghề hủ tiếu Bồ Viên, bây giờ chuyển qua công ty xe nhang, và xin thưa đang giàu, chuyển qua công ty xe nhang giàu thêm nữa, giàu thêm nữa thưa các vị. Có nghĩa là không cảm thấy khó khăn. Mà từ ngày xe nhang thì chú đó với cô đó, đôi vợ chồng đó lại thảnh thơi đi chùa nhiều hơn. Ngày xưa bán hủ tiếu là tới cái giờ đó là bận rộn dữ lắm, nhưng mà từ ngày xe nhang thì tự nhiên nó thảnh thơi, bắt đầu nó nhẹ nhàng, thời gian đi chùa nhiều hơn, nó sảnh rang nhiều hơn, nó tốt nhiều hơn, nó an lạc được bản thân mình hơn, không gặp tai bay quả gởi. Cho nên đây là một sự cột và trói, mình phải tháo cái sợi dây đó ra, là tự nhiên bắt đầu mình thảnh thơi trở lại, mình an lạc trở lại, mình không bị ràng buộc. Có nghĩa rằng đừng đổ thừa hoàn cảnh. Hoàn cảnh là tại xuân đến thì tôi vui, xuân đi thì tôi buồn. Không đổ thừa hoàn cảnh được. Cái quan trọng là trong tâm. Trong tâm ta vẫn luôn luôn một cành mai, trong tâm ta vẫn luôn luôn một niềm vui, thì xin thưa đi chỗ nào cũng vui hết. Đi chỗ nào cũng vui. Mà nếu mình mà được như vậy, xin thưa gặp cái Tết này người ta sẽ mời mình liên tục. Mời đến để làm gì các vị có biết không? Xong đất. Ta kiếm những người vui ta xong đất. Các vị có thấy người nào mà kiếm mặt hầm hầm hè hè để xong đất không? Có không? Xin thưa không có. Cho nên ai mà đang ngồi đây cười nhiều là kiếm xong đất. Đầu năm tới nhà tôi trước nha. Chỉ cần mang một nụ cười vào nhà là xin thưa an lạc suốt cả năm. An lạc cả năm ngay thôi. Cho nên đó là cái lý do tại sao ngày mùng 1 hầu hết tất cả mọi người đều là đến chùa. Mặc dù ta nói ngày mùng 1 là Tết ông bà, mùng 1 là Tết ông bà, nhưng mà trước khi Tết ông bà 6 giờ sáng, 5 giờ sáng đã lên chùa. Lên chùa trước cái đã, ông bà tính sao. Thật ra nói mùng 1 là của ông bà, nhưng mà mùng 1 vẫn là Tết của nhà chùa. Như vậy họ lên chùa để làm gì? Hả? Và lễ Phật, để hưởng được một niềm vui tịnh lạc của Đức Thế Tôn. Bởi vì không có ai mà có được nụ cười giống như Đức Phật. Mặc dù các vị cười cũng hoan hỷ lắm, nhưng mà các vị có làm cho gia đình đó tịnh lạc không? Không được. Nụ cười thì có, nhưng mà tịnh lạc trong tâm hồn là không có. Cho nên chỉ có lên lại Phật xin hưởng một cái nụ cười tịnh lạc, hay là một nụ cười hoan hỷ của Di Lặc. Chỉ có Ngài mới cho chúng ta một nụ cười trọn vẹn, niềm vui không có nỗi buồn. Đó là một nụ cười quên cả không gian và quên cả thời gian. Cho nên chúng ta không ảnh hưởng trên phương diện là xuân đến hay là xuân đi, hạ đến hạ đi. Tức là xuân hạ thu đông, mỗi một người có sự thay đổi, vui buồn, khắc khổ khác nhau. Nhưng đối với người tu Phật, xin thưa giờ phút nào cũng vui, giờ phút nào cũng an lạc. Cho nên nếu chúng ta thay đổi được cuộc đời và vận mệnh của mình, mình cứ làm thiện, làm ác thì vui không nổi đâu. Mình làm thiện là xin thưa cả đời vui, đời nay vui, đời sau vui. Còn làm ác, đời nay vui, đời sau khổ. Không có vui nổi đâu thưa tất cả các vị. Cho nên người mà tu học đúng pháp, chỉ biết làm thiện, đi làm phước. Cho nên chúng tôi thấy là trong đạo tràng này là có nhiều phước báo trong tương lai. Vì sao? Ta đi đến đạo tràng này mang niềm vui cho đạo tràng, các đạo tràng khác, bằng lời kinh tụng của chính mình, ủng hộ các đạo tràng khác được sinh sôi và nảy nở, giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Xin thưa với những việc làm đó, chúng tôi dám chắc rằng tất cả các vị sẽ có một niềm vui hoan hỷ. Cho nên tu đúng pháp, hiểu rõ luật nhân quả, và nhờ như vậy trí tuệ của chúng ta sẽ phát sinh và niềm vui sẽ đến. Cho nên lúc bấy giờ trong tâm ta lúc nào cũng có một cành mai. Hỏi các vị kiếm một nỗi buồn không có. Vậy trong tâm một cành mai thì nỗi buồn ở đâu ra? Không có nỗi buồn nữa thưa các vị. Xuân đến xuân đi, mặc kệ xuân, Nhưng mà lòng ta lúc nào cũng vui, cũng an lạc, cũng hạnh phúc, vì trong tâm ta có thiện. Thiện là cành hoa mai, chứ không phải cành hoa mai giữa thế gian. Hoa mai giữa thế gian là có tàn, có rụng. Nhưng mà hoa mai thiện trong tâm thức không có rụng, cũng chẳng có tàn. Và người nào có làm thiện trong tâm thức, tụng kinh và trì chú, ngồi thiền, niệm Phật ở mọi lúc, mọi nơi, xin thưa lúc nào ta cũng có niềm vui đầy ắp. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay nhân buổi cuối năm, chúng tôi muốn nói thêm về chuyện đi, chuyện đến, chuyện vui, chuyện buồn. Đó là những câu chuyện của thế gian. Thế gian có đi, có đến, có vui, có buồn. Nhưng mà đối với người học Phật, không đi cũng không đến, không vui cũng không buồn. Nhưng mà nếu mà nói không vui thì tại sao phải tu? Tu là phải vui chứ. Nhưng cái chữ tu là cái vui này là vui an lạc, nó khác với vui thế gian. Các vị phải phân biệt được chữ vui của thế gian và cái vui của đạo pháp. Cái vui của đạo pháp đó là cái vui tịnh lạc trong tâm thức. Còn cái vui của thế gian, có tiền là vui, sắc đẹp là vui, có quyền, có chức là vui, có ăn là vui. Bữa nào mà các vị cho người ta ăn, người ta hoan hỷ lắm. Nhưng mà cái hoan hỷ đó không phải là cái vui trong tâm thức. Bởi vì cái vui đó chợt có rồi chợt tắt. Còn cái vui tịnh lạc trong tâm thức là nó vẫn còn tồn tại và nó vẫn còn mãi mãi. Cho nên cái đó mới là điều quan trọng. Và những câu chuyện đi, đến, vui, buồn, chúng ta thấy rõ, biết rõ, tất cả là do mình sẽ nắm vững, nắm làm chủ vận mệnh của chính mình, không ai làm chủ bản thân của mình. Cho nên từ đó, người nào có nói gì cũng mặc kệ, trong lòng của chúng ta có những lời dạy của Đức Thế Tôn, ta có được luật nhân quả, ta hiểu được tất cả vạn pháp từ ngay chỗ đó. Cho nên lúc nào ta cũng an lành và ta cũng an lạc. Nếu đạo tràng của chúng ta tại chùa Phước Thái có được niềm vui an lạc như vậy, không màng chuyện đến, chuyện đi, chuyện vui, chuyện buồn, xin thưa giờ phút này ngồi đây trong một ngày cuối cùng của năm, ta tổng kết lại, ta thấy quá vui. Ta thấy quá vui. Nhưng cái vui này là cái hạt giống để sang năm ta sẽ vui tiếp tục. Mà nếu ta tiếp tục sang năm tu nữa thì cuối cùng trở thành hạt giống. Và năm nay vui, năm sau vui, năm sau vui nữa, và đời nay vui, đời sau cũng vui. Đó chính là người học Phật. Chỉ có học Phật thì chúng ta mới có được cái điều này. Và đây chính là điều mà Đức Thế Tôn sau khi thành tựu đạo quả, Ngài đã lúc bấy giờ có một niềm vui miên diễn không bao giờ sai, một niềm vui mãi mãi, chứ không phải là niềm vui chỉ có dài hay là niềm vui ngắn. Xin thưa chúng ta cầu cho mình có một niềm vui mãi mãi, có nghĩa rằng học theo con đường của Đức Thế Tôn, phát sinh trí tuệ giống như Đức Thế Tôn, để rồi từ đó ta tìm thấy niềm vui mãi mãi. Cuối cùng, trước thềm của năm mới, năm cũ sắp qua và năm mới sắp tới trong vòng mười mấy ngày nữa là chúng ta đã bước qua năm mới, và chúng tôi cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử tại đạo tràng của quận 9 chùa Phước Thái, tất cả các vị sẽ được niềm vui mãi mãi trong năm mới và an lạc trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô A Di Đà Phật.